This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng Hoàng Tính. Xin được thân chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Tiến Dũng cũng gửi lời kính chào đến quý vị thính giả của đài 1600.
Hôm nay bầu trời đẹp, thiệt là đẹp. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rất là dịu hòa. Gió thì hơi xe xe, mát mát là lạnh, tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Đi ra ngoài đường thì gặp những cái vị thính giả của chúng ta cũng có hỏi về Tiến Dũng. Rằng thì là nói nhớ nhắn với Tiến Dũng là làm gì làm, nhớ ráng sắp xếp cho cái chương trình này cho quý vị thính giả biết được là cái ngày nào có mặt Tiến Dũng để người ta theo dõi tình hình dạng lớn hay dạng xuống.
Dạ vâng, anh Hoàng Tính, thì Tiến Dũng thường thường thì làm từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng mà thứ ba thì Tiến Dũng xin phép nghỉ ngày thứ ba để có công việc riêng. Đó là cái chương trình mà mỗi ngày, nhưng mà Tiến Dũng cũng bật mí chút xíu luôn là anh Hoàng Tính biết rằng cái mùa vào cái mùa xuân này đó thì rất là nhiều người bị allergy.
Yes.
Mà chúng ta đi chữa trị rồi đi uống nào Claritin rồi Benadryl, uống đủ thứ hết thuốc hết, nhưng mà chúng ta ít khi nào mà gọi là giải tỏa được cái gọi là cái dị ứng, phải không? Nhưng mà thì cũng biết được cái mèo nhỏ nhỏ mà quý vị có thể tốn chút xíu tiền, tức là chúng ta có thể đi một cái thành phố hay tiểu bang nào xa xa chút, đi một tuần, get out of cái Texas này một tuần, thì có thể đó là cái quyết định cuối cùng mà có thể giúp chúng ta. Nếu mà chúng ta uống thuốc rồi, châm cứu rồi, đủ thứ trò hết, uống nào là cái pollen bi hay cái gì đó không hết, thì chúng ta thử liều một chuyến, tốn tiền đi qua một người bạn hay người thân nào đó ở tiểu bang nào xa xa, chẳng hạn như qua California, hay là chúng ta đi ở Pennsylvania hay đi nước nào xa xa một chút, chúng ta đi khoảng một tuần, thì khi chúng ta quay lại Texas thì có thể chắc chắn, không bảo đảm 100%, nhưng mà từ 5-60% là cái allergy chúng ta nó sẽ được giải tỏa phần nào đó, anh Hoàng Tính.
Có lý rồi nha, có lý rồi nha. Như vậy là hãy mà quý vị mà muốn cho nó thanh thản chút xíu, nhớ đi xa, tự nhiên về thấy sao mà đông quá, hỏi sao vậy, người ta từ nơi khác ta tới, người ta chiếm chỗ nhiều quá.
nhưng mà quý ông thì khi đi xin phép bà xã chút xíu. Cái này Tiến Dũng cũng đã thử một hai lần rồi, lúc mình ví dụ ở Pennsylvania thì thật sự nó có hiệu nghiệm, nhưng mà không biết đối với quý vị thì như thế nào, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng thà mình thử đi, tại vì Tiến Dũng biết rằng cái allergy này nó rất là gọi là khó chịu, mà nó hành xác chúng ta dữ lắm, nên chúng ta thử coi, thì nếu mà có cầu mai mà chúng ta nếu mà nó work thì mỗi năm chúng ta xin bà xã đi vacation một tuần nào đó, đi Las Vegas hay là đi đâu đó. Las Vegas thì hơi tốn tiền chút xíu. Không để mất thời gian, quý vị, Tiến Dũng đi ngay vào cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay, trước khi Tiến Dũng gửi đến quý vị nhiều Hoàng Tính về bản tin kinh tế ngày hôm nay. Khi mở cửa sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên rất là mạnh, lên đến 93 điểm, cái con số hiện tại là 16.355 điểm. Và Nasdaq đã lên 20 điểm và con số hiện tại là 4.054 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, con số hiện tại là 1.851 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.66%. Vàng hiện tại lên 10 xu thôi, một ao vàng là 1.300 đồng 30 xu. Dầu thô thì lên 88 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 104 đồng 63 xu. Và đó là tình hình cho thị trường chứng khoán. Lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%, tuần rồi cao nhất là 4.48%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.30%, tuần rồi cao nhất là 3.31%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 38 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.220 đồng. Vàng thì mua vào là 35.460.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này nó thật sự nó không có được vui lắm cho cái tình hình kinh tế hiện tại. Đó là theo như cái cục chỉ số cho người tiêu dùng, thì Dũng tạm dịch như vậy, nhưng mà Consumer Price Index, họ nói rằng riêng về cái tháng 3 không thôi đó, cái chỉ số mà hàng hóa nó lên đến 0.2%. Và nó riêng về cái năm cái forecast đó, họ nói rằng khoảng cao nhất là khoảng 0.1% thôi, mà nó lên đã vượt mức như thế này. Thì cho thấy rằng theo như cục thống kê của Bộ Lao động đưa ra thì con số này đã lên hầu như cao, đa số nó nhằm vào lương thực. Và lương thực thì nói về grocery, tức là chúng ta đi chợ Walmart, chợ Target, rồi những cái chợ khác đó, thì lương thực nó đã lên một cái phần nào nhẹ ở rau quả cũng như là sữa. Nhưng mà riêng về thịt bò nó lên con số record high, nó lên rất là cao. Riêng về cái tháng 3 này không, nó lên đến khoảng 7.4%, lên một cách vũ bão. Chúng ta biết rằng riêng về cái vùng ở phía Tây Hoa Kỳ đó, phải nói rằng như hạn như là ở Texas, nè, Oklahoma vân vân, cái mùa hạn hán kéo dài nhiều năm đã làm cho không có cỏ, những cái đồng cỏ đã bị cháy khô và bò thì không có cỏ ăn, thì thế một số chết, một số họ phải gửi đi một cái tiểu bang khác. Và thế riêng về cái Texas này, bò nó cao hơn các tiểu bang khác vì hiện tại chúng ta đang thiếu lương về thịt bò. Riêng về thịt bò thì tăng 7.4%, trứng thì đã tăng lên 9.9%, thì chúng ta biết hạn hán còn ảnh hưởng đến gà nữa. Rồi điện thì sẽ tăng 5.3%, rồi xăng thì khỏi nói rồi, xăng là cao nhất là 16.4%, và nhà cửa không thôi đó, housing đã tăng 2.8%. Và chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ tăng, cái số số mà về điện á, xin lỗi, về nhà đó là 2.8%, và cao từ chót tính lên là nhà, xin lỗi, là điện là 5.3%. Tất cả mọi thứ đều trên 2 chấm, nhưng mà cái paycheck chúng ta đó hiện tại bây giờ cao nhất chỉ lên được 2% mà thôi. Nếu mà so cái con số mà tiền lương được tăng và con số tiền lương thực cũng nhà cửa tăng đó, thì cái lạm phát rõ ràng chúng ta thấy rằng nó đã hiện ra rõ ràng. Tiền lương chỉ tăng 2% thôi, trong khi đó cái tiền mà thấp nhất hiện tại bây giờ là nhà cửa là đã tăng 2.8% rồi. Trong khi đó xăng là tăng 16.4%. Vậy thì tiền lương chúng ta tăng 2% thì so với cái tiền mà hiện tại vật giá leo thang như vậy, thì chắc chắn cái sự mà lạm phát sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Chúng ta không thể nào né tránh được, nhưng mà hy vọng chính phủ sẽ có sự làm cách nào để điều chỉnh định giá cả. Đây có thể là sự tạm thời khi mà hạn hán vân vân, nó tạm thời nó tăng như thế này, xăng nó tăng lên cũng ảnh hưởng đến sự vận chuyển, và vận chuyển ảnh hưởng thì tất cả những hàng hóa khác cũng có thể tăng theo cái giá xăng. Và một bản tin kế tiếp thì sáng nay anh em chúng tôi có nói sơ về cái ở Detroit, chúng ta biết rằng cái ngày hôm qua đó họ đã đưa 15 căn nhà lên để mà bán đấu giá, và cái đấu giá nhà cửa này nó sẽ cho đến ngày 5 tháng 5 là hạn chót. Và mỗi căn nhà như vậy, con giá đầu tiên đưa ra là 1.000 đồng một căn. Nó rất là hời hợt, rất là rẻ. Mà 1.000 đồng chúng ta biết sẽ lên 2.000, 3.000, mấy chục ngàn không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ Detroit là một thành phố phải nói là người ta bỏ nhà cửa đi rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nghĩ về đầu tư nhà cửa ở Detroit đó, thì chúng ta khoan đã. Vì cái lý do đơn giản, nếu mà quý vị nào thắng căn nhà 1.000, hay là 10.000 hay là 20.000 không cần biết. Nhưng mà chúng ta trong vòng 6 tháng, quý vị phải vào ở căn nhà đó. Nếu quý vị không ở căn nhà đó trong vòng 6 tháng, quý vị sẽ mất căn nhà đó mà ngay cả tiền của chúng ta nữa. Vậy thì quý vị nên nhớ, quý vị nào chuẩn bị cái bước chân bước qua Detroit để mà mua nhà đấu giá, chúng ta nên nhớ nha. Cái nhà này chúng ta mua được, nhưng mà chúng ta trong vòng 6 tháng chúng ta phải ở. Nếu mà nó vacant thì chính phủ sẽ lấy lại ngay. Vì thế chính phủ đang khuyến khích người từ tất cả những tiểu bang khác về đây mua nhà để lập nghiệp. Chứ chúng ta không có gọi là tính cái dạng mua nhà đầu tư, vì họ sẽ không có nhận những cái người nào mua nhà đầu tư. Trong vòng 6 tháng chúng ta không ở cái nhà mà chúng ta mua được đó, chúng ta sẽ mất căn nhà đó và mất luôn cả tiền. Và đây là cái quyết định là người ta đưa rất là rõ ràng. Và hiện tại bây giờ riêng về cái thành phố Detroit không thôi là có khoảng 16 căn nhà vacant, tức là nó đang ở, không có người ở. Thứ nhất là những người này bỏ nhà đi, thứ hai là thiếu thuế nhiều quá, họ cũng đã bỏ đi. Và hiện tại bây giờ chính phủ khuyến khích để những người chúng ta về ở, chúng ta đi làm, rồi chúng ta đóng thuế nhà cửa vân vân. Đó là cái lý do mà thành phố Detroit họ muốn bán những cái nhà đấu giá rất là thấp để chúng ta về đây mà lập nghiệp được, thưa quý vị. Vậy thì quý vị nào mà có ý định về đây mua nhà để đầu tư thì chúng ta quên đi, vì chúng ta sẽ mất căn nhà trong vòng 6 tháng nếu chúng ta không ở vào căn nhà đó. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái minimum wage, tức là cái số tiền lương tối thiểu của chúng ta. Hiện tại bây giờ Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ Barack Obama, thì họ muốn nâng cái tiền lương của chúng ta lên một chút xíu. Đây Tiến Dũng sẽ đưa quý vị lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ muốn tăng tiền lương lên, tiền lương tối thiểu. Nhưng mà riêng về cái thành phố Oklahoma, những tiểu bang nằm trong tiểu bang Oklahoma, cũng đặc biệt thành phố Oklahoma luôn, là họ back cái thời đầu ban, tức là họ cấm tuyệt đối không được lên lương. Không biết lý do tại sao, nhưng họ nói là họ không muốn lên lương, vì họ lên lương sẽ có nhiều lý do khác xảy ra, chẳng hạn như là lạm phát vân vân. Nhưng mà họ cũng không phải không tăng lương thôi, nhưng mà họ cũng quyết định những cái người nhân viên nào đi làm nghỉ về bệnh đó, hay là vacation, họ không biết là họ có nên trả tiền cho những người này hay không. Đây là cái điều mà hiện tại về cái luật pháp của tiểu bang cũng như thành phố Oklahoma đang siết chặt về cái vực này. Mặc dù hiện tại bây giờ có nhiều tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ, cái lương họ đã tăng lên tối thiểu là 10 đồng 10 xu, nhưng mà mà riêng về cái thành phố Oklahoma cũng như tiểu bang Oklahoma, có nhiều thành phố ở đây họ không muốn cơ sở lên lương cho người dân Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta cũng đang suy nghĩ lại chúng ta có nên qua tiểu bang Oklahoma ở hay không. Cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải tăng cái lương tối thiểu lên thì hiện tại bây giờ theo như Cục Thống kê Dân số như Bộ Lao động đưa ra con số rất là rõ ràng. Họ đưa ra một thí dụ riêng về Walmart không thôi. Mỗi năm như vậy, Walmart đã lấy đi của chính phủ, không phải là chính phủ không, mà chỉ lấy đi cái người thuế của người dân đóng cho chính phủ đó là 6.2 tỷ Mỹ Kim. Ví dụ đọc cái con số triệu đi, là 6.200 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền này đặc biệt là trả cho food stamp, Medicare, rồi subsidized housing, tức là những cái nhà mà chúng ta được chính phủ cấp để chúng ta ở. Cái lý do là cái tiền lương của họ quá thấp, họ phải nhờ sự giúp đỡ của chính phủ. Và cái tiền của chính phủ mà giúp đỡ cho những người này đó, những người mà đang làm cho Walmart, đặc biệt Walmart, đây là một cái phần nhỏ mà chúng ta phải đưa ra lý do tại sao mà lương thấp nó ảnh hưởng như thế này. Và họ tính cái số tiền trong năm nay đến 15 tháng 4, là cho một năm 15 tháng 4 năm 2013, 15 tháng 4 năm 2014, là đã cost gì của tiền thuế người dân là 6 tỷ 2. Chúng ta nên nhớ đơn giản một cái Walmart như vậy đó, một cái cửa tiệm Walmart, nó lấy đi tiền thuế của người dân để giúp cho những người nghèo, những người low income, từ 900.000 cho đến 1.750.000 Mỹ Kim. Đơn giản như vậy, mỗi người như vậy đó là cost thuế người dân là từ 3.000 cho đến 5.815 đồng. Và mỗi cái Walmart như vậy là có khoảng 300 người làm việc. Và không phải tất cả 300 người này đều hưởng cái số tiền giúp đỡ từ chính phủ hết, nhưng mà con số người làm lương thấp ở Walmart rất là cao. Nếu mà chúng ta lấy cái midpoint, cái số ở giữa, từ 3.000 đến 5.800 đó, thì lấy khoảng 4.415 đồng. Thì trung bình như vậy, ở Walmart có khoảng 1.400.000 người làm việc. Và chúng ta nhân lên con số này thì nó lên đến con số khoảng cả 6 tỷ mấy, rất là nhiều. Như vậy thì lý do chúng ta thấy rất là chính đáng tại sao lý do nào mà Hoa Kỳ bắt buộc phải lên cái tiền lương tối thiểu. Vì khi mà họ lên như vậy đó thì sẽ giúp cho cái thuế người dân chúng ta thấp lại. Khi người ta có số tiền lương cao thì người ta không cần sự trợ giúp của chính phủ. Mỗi năm như vậy, những người mà làm khoảng chừng 7 đồng, 8 đồng ở Walmart, họ phải nhận food stamp, Medicare, subsidized housing, tức là nhà cửa mà chính phủ phải cấp cho họ. Vậy thì trong khi đó, những cái Walmart là một cái phần tiêu biểu, nhưng mà những cái khác như là Pizza Hut, Taco Bell, KFC v.v. cũng nằm trong cái thành phần người làm việc ở đây lương thấp, nhưng mà họ không có lấy tiền thuế người dân nhiều. Thì mỗi năm như vậy, riêng cái Pizza Hut hay là Taco Bell hay là KFC, họ chỉ cost chính phủ khoảng 648 triệu mà thôi. Và những số tiền đó, ví dụ nói chính phủ cho dễ hiểu, nhưng thật sự là những tiền đó là tiền từ chúng ta, từ người dân Hoa Kỳ đã đóng thuế. Nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà cái số tiền này càng cao lên, từ 6 tỷ 2 mà năm sau lên 8 tỷ, thì chắc chắn chính phủ sẽ lấy tiền thuế của dân lên, tăng thuế lên để mà cho bù đắp cái số tiền mà hiện tại bây giờ họ phải trả lại cho những người mà low income, thưa quý vị. Đó là cái lý do chính đáng tại sao mà chính phủ muốn tăng cái tiền lương tối thiểu lên 9 đồng, 10 đồng, 10 xu vân vân. Thì chúng thấy rằng đó là cái điều mà giúp cho tiền thuế người dân rất là nhẹ. Và Tiến Dũng xin gửi bản tin cuối cùng, vì không còn nhiều thời giờ nữa, là chúng ta biết hiện tại bây giờ phải nói là tin tặc, những cái kẻ gian đó, mà không phải là ở Hoa Kỳ, những cái nước khác nữa họ đi vào đây, họ scam những cái số cái thẻ tín dụng của chúng ta, đặc biệt về thẻ debit card, để mà họ lấy tiền. Và bốn cái điều sau đây Tiến Dũng xin chia sẻ quý vị là chúng ta không nên dùng cái debit card. Debit card là cái tiền mà cái thẻ nhà băng của chúng ta, chứ không phải là credit card. Credit card là thẻ tín dụng khác, còn cái debit card là khác. Debit card là cái thẻ nhà băng của chúng ta đó, thưa quý vị. Thứ nhất là họ khuyên chúng ta đừng bao giờ xài cái debit card ở cái gas station, tức là cây xăng. Thứ nhất là chú ý là hồi năm ngoái không thôi, có bốn người đã lấy đi khoảng 2 triệu mốt Mỹ Kim vì họ đã scam, họ dùng cái skimmer, tức là cái máy để mà scam cái số thẻ tín dụng chúng ta ngay cái những cái gas station, tức là những cái cây xăng đó, và họ đã lấy đi 2 triệu mốt. Vậy thì chúng ta nên nhớ riêng CNN, rồi ngay cả USA Today, rồi ngay cả Prop, rồi ngay cả Writer, họ khuyên rằng chúng ta không nên dùng cái thẻ debit card chúng ta ở cây xăng. Và thứ hai là nhà hàng. Tại nhà hàng có nhiều cách mà họ lấy đi cái số của chúng ta rất là dễ dàng. Riêng về cái năm 2011, không thôi, một cái người Rumani đã lấy đi 10 triệu Mỹ Kim trong tổng số 150 nhà hàng. Vậy thì chúng ta nên nhớ, cái hai, một là cây xăng, thứ hai là nhà hàng, và thứ ba là các cửa tiệm, store, trong đó có Walmart, Target, v.v. Nếu chúng ta mua dưới 10 Mỹ Kim, thì chúng ta chịu khó trả tiền mặt, đừng bao giờ dùng cái debit card. Nhưng mà chúng ta dùng cái credit card bất cứ nơi nào cũng ok, vì chúng ta sẽ có nhà băng backup. Nếu mà chúng ta bị scam thì nhà băng sẽ trả tiền lại, nhưng mà debit card chúng ta mất là chúng ta sẽ mất luôn. Và online thì cái điều tối kỵ nhất là chúng ta dùng cái debit card. Mặc dù họ biết rằng online chúng ta không thể nào dùng tiền mặt, nhưng mà cái credit card thì ok, nhưng mà đừng bao giờ chúng ta dùng cái debit card trên cái online của chúng ta, vì cái điều này họ nói rằng họ sẽ lấy tiền mà lấy sạch sẽ, không còn một đồng nào hết. Vậy thì bốn cái điều mà Dũng xin chia sẻ: chúng ta không nên dùng cái thẻ nhà băng, debit card, là cây xăng, nhà hàng, các cửa tiệm. Cửa tiệm chúng ta dùng nhiều thì được, nhưng mà chúng ta dùng 10 đồng hay 5 đồng thì chúng ta nên trả tiền mặt. Và thứ tư là tối kỵ nhất, đó là online, thưa quý vị. Xin trả lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cuộc sống thì càng ngày càng tiến bộ, thưa quý vị, cho nên những cái sự lừa lọc, tất cả nó đều tinh vi hơn. Trong cuộc sống sẽ còn có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải trải qua với những thông tin mà Tiến Dũng gửi đến cho quý vị. Hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ hiểu được thêm phần nào để tạo cho mình có được một cái cách trong cái vấn đề kinh tế từ đối phó với bên ngoài hay hoặc là xã hội, giống như là cái xăng dầu hay hoặc là tất cả những cái cách tiết kiệm, luôn cả nhà băng cũng đã được lần lượt trong chương trình Kinh tế Thị trường Tiến Dũng sẽ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn thật nhiều những cái lời ưu ái của tất cả quý vị thính giả đã chuyển qua cái lời của Hoàng Tính để gửi lời hỏi thăm đến Tiến Dũng. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng quý vị cũng sẽ ủng hộ chương trình Kinh tế Thị trường. Và nếu có điều gì thì quý vị cứ việc gọi điện thoại lên đài, hay hoặc là quý vị gặp Hoàng Tính, quý vị cứ nói thì Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ thêm với lại Tiến Dũng để làm cho chương trình của chúng ta phong phú hơn. Cảm ơn bạn đã đưa những cái bản tin bổ ích đến với quý vị bà con đồng hương trong chương trình Kinh tế Thị trường hàng ngày.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và Tiến Dũng không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tiến Dũng, chào quý vị thính giả.